Tên thợ săn độc ác. Sau câu chuyện bị vu oan vô cớ ấy, tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana được Đức Phật cho gọi vào hương phòng nói rằng: các ông cùng với đệ tử nên về Veluvanarama một chuyến. Ở đấy cần sự có mặt của hai ông một thời gian. Lý do như thế nào rồi hai ông sẽ tự biết. Vâng mệnh Đức Phật, hai vị đại đệ tử cất bước vân hành, mỗi vị với 500 đệ tử thân cận. Đoàn người chia nhau đi về hướng đông nam. Lâu ngày chạy tháng, vào đầu mùa lúa chín, họ đến Veluvarama tỉnh xá. Đó là nơi từ khi chư vị đại trưởng lão trong nhóm ngài Khandanya, nhóm ba anh em ngài Kassapa nước bạn, nhiều vị trưởng lão khác không có mặt, thì tôn giả Devadatta trở về đây và điều hành tất cả mọi sinh hoạt Phật sự cũng như tăng sự. Chúng ta cần biết rằng sau cái chết địa ngục của Đức Vua Supabuddha, tôn giả Devadatta buồn phiền bỏ đi. Tự trong thâm tâm có cái gì đó ông không giải thích được, nhưng hệ Đức Phật ở nơi này thì ông tránh sang phương khác. Đôi khi ông rút vào rừng vắng để tu tập, không giao tiếp với một ai. Trong thời gian Đức Phật thường xuyên an cư mùa mưa ở Settavanarama và đông phương Lộc Mẫu cùng chư vị đại trưởng lão. Khoảng từ hạ thứ 30 trở đi thì Devadatta hầu như thường xuyên về ở Veluvanarama tịnh xá. Cũng do tăng tướng đạo mạo nghiêm trang, có năng lực thiền định, nói năng lưu loát, thuyết pháp hay giỏi, nên rất nhiều tăng ni kính trọng ngưỡng mộ. Hai hàng cận sự nam nữ đặt để nơi ông một đức tin trong sạch. Nói là vì Đức Phật mà vua Supabuddha chết nên Devadatta hận ngài. Nói là vì Đức Phật quá uy tín với tứ chúng, với các hàng vua chúa, còn ông ta thường bị mọi người coi thường nên phát tâm ganh tị. Dù là vì lý do gì, Devadatta cũng không xác định được, nhưng rõ ràng là ông đang dần dần hình thành nhóm tỳ khưu đệ tử cùng hai hàng cận sự của riêng mình, đang tạo uy tín cho riêng mình. Chuyện này thật ra hai vị đại đệ tử biết đã lâu, mà có lẽ Đức Phật đã biết rõ hơn, nên đề cử hai ngài về Veluvanarama tịnh xá. Thấy cả hai vị đại đệ tử cùng có mặt với 1000 vị tỳ khưu, tôn giả Devadatta tỏ vẻ vui mừng ra mặt, tiếp đón rất chu đáo. Ông còn cho người thông báo đến các gia chủ, hai hàng cận sự nam nữ trong kinh thành để họ thiết lễ đặt bát cúng dường, cũng như đến tịnh xá để nghe pháp. Ngay buổi chiều đầu tiên, khuôn viên Veluvanarama đã đông nghịch người. Đấy là điều dễ hiểu, vì thanh danh của hai vị đại đệ tử thơm ngát từ xưa đến nay. Tuy nhiên tôn giả Devadatta cứ tưởng là nhờ uy tín của mình, và thật ra Devadatta nghĩ thế cũng không sai, vì bao năm ở đây tôn giả đã sống và hành đạo rất nghiêm túc, nên ông ta cũng có tiếng thơm nhất định. Thời pháp do tôn giả Sariputta đảm trách, vì nhìn thoáng vào hội chúng có khá đông người mới tìm đến Veluvanarama sau này, nên tôn giả thuyết giảng có tính cách sơ cơ. Ngài không triển khai một đề tài riêng biệt, chỉ nhắm đến sự sắp tấn, củng cố tính tâm và khuyên mọi người tích lũy thiện pháp cho mai hậu. Để kết luận, tôn giả nói: thế nên mọi người hãy lượm lặt những đóa hoa để sâu kết thành những tràng hoa. Một việc thiện nhỏ, một công đức nhỏ là một đóa hoa, mỗi ngày một ít. Thời gian sau các vị sẽ có rất nhiều việc thiện đã làm, rất nhiều công đức đã làm, sẽ kết dệt nên một tràng hoa thiện pháp vĩ đại, khả dĩ trang điểm phước báo cho các vị trong các cõi trời và người. Thật là vô lượng sắc hương vị. Nhờ ngôn ngữ lưu loát, nhờ nhiều ví dụ sống động, nhờ nó nhuần nhuyễn thuần thục trong pháp, nên buổi giảng nói của tôn giả tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Cái tâm nào, cái tai nào của đại chúng cũng phát sinh cảm giác an hỷ. Cuối buổi giảng, một cận sự nam đã lớn tuổi đứng dậy xin hỏi: Bạch trưởng lão, ví dụ như tôi muốn làm một thiện sự, muốn tạo một đóa hoa phước báo, tôi thỉnh hai vị tỳ khưu để đặt bát cúng dường. Ông bạn hàng xóm của tôi nhờ sự nhắc nhở khuyên bảo chân tình của tôi, ông bắt chước làm theo tôi, nhưng ông ta lại đặt bát cúng dường đến ba vị tỳ khưu. Cả hai trường hợp như thế, hai thiện sự như thế, thì phước báo ai lớn hơn, đó hoa nào nhiều sắc hương hơn? Tôn giả Sariputta mỉm cười: Thật là một câu hỏi khó trả lời, tức khắc như một cộng một thành hai. Quả của phước báo còn tùy thuộc nhiều yếu tố, nhiều điều kiện. Ví như khi cúng dường, tâm của vị ấy ra sao? Ví như vật cúng dường là chánh mạng hay không chánh mạng? Ví dụ đối tượng thọ thí là Đức Phật, chư Thánh Tăng hay chỉ là một phàm tăng? Và giả thiết như cả ba điều kiện kia giống nhau, thì phước báo của người tự khởi tâm cúng dường bao giờ cũng trổ quả vi diệu hơn người nhờ khuyến khích, nhờ nhắc bảo mới làm thiện sự. Này ông thiện nam, hay thay bạch trưởng lão, chúng tôi hiểu rồi. Còn nữa, tôn giả nói tiếp: Người tự khởi tâm làm, rồi làm một mình. Người tự khởi tâm làm, rồi kêu gọi thêm nhiều người khác cùng làm với mình nữa, thì quả phước báo sau này còn có lắm dị biệt đấy, xin cho được nghe. Vâng, vậy hãy lắng nghe, ta sẽ giảng rất kỹ, rất cặn kẽ tất cả mọi nhân quả cùng những chi tiết liên hệ. Rồi tôn giả thuyết với đại ý như sau: Người suốt đời không hề làm phước, không giúp kẻ cơ hàn một manh áo, một vá cơm, không bao giờ biết cúng dường đến sa môn đạo sĩ dù một cây kim sợi chỉ. Nếu có thiện nhân sanh được làm người, thường sống trong cảnh tâm tối đói nghèo, người ấy dù làm việc với hai bàn tay sạn, làm việc lam lũ thâu đêm mãn ngày, thì cái ăn cái mặc vẫn chật vật túng thiếu như thường. Tại sao vậy? Tại vì họ không có phước để dành từ kiếp trước, mọi kho lẫm đều cạn kiệt trống trơn, không có phước báo xung quanh giúp đỡ, không có phước để tạo duyên may mắn, không có phước để có quý nhân phò hộ, không có phước để có hoàn cảnh làm ăn thuận lợi. Và vì không có phước nên những hạt mầm nào khổ công gieo ươm cũng bị sâu kiến đục khoét. Giả dụ cái cây có lớn lên cũng bị khô hạn, thiếu phân thiếu nước sẽ cằn cỗi và chết dần chết mòn. Đấy là trường hợp thứ nhất, lý do thứ nhất mà mọi người hãy nên tích lũy phước. Này đại chúng, tiếp đến khi ta thấy rõ nhân quả rồi, ta biết làm phước rồi, nhưng ta chỉ làm một mình lặng lẽ, âm thầm cúng dường vật này vật khác đến một vị tỳ khưu, hai vị tỳ khưu, có nhân tất có quả, phước báo trời người sang cả sẽ trổ sanh cho vị ấy, nhưng lại là cái quả riêng rẽ đơn độc. Người ấy có thể ở một mình trong những tòa lâu đài cao sang lộng lẫy, nhưng lại không có bà con quyến thuộc, không có bạn bè đồ chúng. Người ấy sẽ sống đời cô đơn cô độc với phước báo của mình. Đây là trường hợp thứ hai, nhân lẻ loi cô độc thì quả sẽ lẻ loi cô độc, chư vị hãy biết rõ như vậy. Còn nữa, khi ta thấy rõ nhân quả trong trường hợp vừa rồi, khi làm phước cúng dường, ta rủ thêm vợ con quyến thuộc bạn bè cùng làm, thì sau này khi sanh vào cõi trời cõi người nào, ngoài sự thọ hưởng sang cả phú quý, ta cũng sẽ còn có rất đông con cháu, gia nhân, tôi tớ, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, cùng cả một hội chúng tùy tùng đông đảo nữa. Hãy thấy rõ như vậy để kết dệt cho mình cùng với mọi người những tràng hoa tươi thấm sắc hương nhất. Này các hàng học chúng, thời pháp với nhân quả quá rõ ràng, làm cho ai cũng sáng mắt sáng lòng. Người cận sinh nam lớn tuổi chợt quỳ sụp xuống, bạch trưởng lão: ôi hy hữu làm sao mà cũng tường minh xiết bao, thời pháp vừa rồi quả thật là huyền diệu, nó làm cho chúng tôi thấy rõ những bóng mát để nương nhờ, nó đầy đủ cả hai nơi mình và người, mình cùng quyến thuộc và đồ chúng. Vậy thì ngày mai chúng tôi xin cung thỉnh nhị vị trưởng lão và 1.000 tỳ khưu đệ tử, chúng tôi thỉnh luôn trưởng lão Đề Pha Đa Ta cùng 200 tỳ khưu trong tịnh xá, để chúng tôi toàn thể hội chúng được đặt bát cúng dường vật thực cùng vải vóc đồ dùng liên hệ tại tư gia ngay ngày mai. Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rời giảng đường, người thiện nam lớn tuổi tức khắc đi từng nhà, từng nhà kêu gọi hùng phước. Ông đã cùng với gia nhân với mấy chiếc xe bò kéo, chịu khó đi khắp mọi nơi thu nhận tiền bạc, dầu mè, gạo bơ, đường mật, rau đậu, củ quả, đủ loại thượng vị cứng và mềm. Ông thiện nam mang niềm vui ấm áp trong lòng khi đi kêu gọi hùng phước như thế. Tín nữ này thì nói: cho tôi cúng dường 2 vị tỳ khưu. Thiện nam kia thì nói: cho tôi cúng dường 3 vị. Còn gia chủ kia thì nói: cho tôi cúng dường 10 vị. Vị phú hộ kia thì nói: cho tôi cúng dường 20 vị sa môn. Đến gia đình một vị trưởng giả có tiếng trong kinh thành, ông ta mang ra một sấp vải vàng cất giọng cất trong rương với 2 lớp khóa, rồi nói: đây là sấp vải vàng quý nhất của gia đình tôi. Xuất xứ của nó không phải là ở xứ Kashi nổi danh đâu, mà nó ở tận quốc độ Gandhara, trong một gia đình quý tộc. Nay tôi hoan hỷ dân cúng, nghe nói có đến hơn 1.000 vị tỳ khưu. Vậy nếu vật thực 100 người hùng góp không đủ, thì hãy bán sấp vải này cho hoàng gia, sẽ có dư tiền để sửa soạn vật thực đầy đủ. Ông thiện nam đưa 2 tay trân trọng nhật nguyệt quý, rồi sau đó đầy những chiếc xe này, rồi đầy những chiếc xe khác, ông chở hết về nhà. Chưa thôi, ông thiện nam còn kêu gọi cận sử 2 hàng tối hôm ấy đến sáng hôm sau, cùng với ông và gia nhân chăm lo kho nấu các món, chuẩn bị ghế ngồi, hoa trạng hoa, những tấm thảm chùi chân, những ghẹ nước, khăn lao các loại trong trang viện rộng lớn của ông. Sáng ngày hôm sau, dẫn đầu chư tăng trên 1.200 vị là tôn giả Sariputta, tôn giả Mahamoggallana, tôn giả Devadatta, đoàn sa môn như một con rồng vàng vĩ đại uốn lượn trên các con đường, làm cho kinh thành chợt tươi vui và bừng sáng lên. Cuộc đặt bát tập thể diễn ra rất chu đáo tươm tất. Sau khi chư tăng ra về hết rồi, phần vật thực còn thừa, 300 thí chủ hùng phước hôm đó độ thực xong cũng không hết. Đúc kết lại, người thiện nam thấy còn sắp vải quý của vị trưởng giả chưa dùng đến, bây giờ giải quyết ra sao, ông muốn xin ý kiến của mọi người. Một người nói: dâng sắp vải quý này cho 1 trong 2 vị đại đệ tử là xứng đáng nhất. Một người khác: 2 vị đại đệ tử đồng ý, nhưng thời pháp vừa rồi, phước báo đặt bát tập thể ngày hôm nay là do từ tôn giả Sariputta, hãy dâng cúng đến ngày là hợp lý nhất. Làm như vậy là hợp lý, không cãi được. Người khác nữa góp ý: nhưng còn tình thì sao? 2 vị đại đệ tử công đức cao vời, có ai có thể so sánh được? Nhưng mà 2 ngày đến rồi đi, chỉ có tôn giả Đề Vandata là ở lại suốt mấy năm nay. Khi không có mặt Đức Thế Tôn và chư đại trưởng lão, người mà chúng ta nương nhờ là ai? Vậy phải dâng sắp vải quý này đến tôn giả Đề Vandata mới hợp tình. Thế là bên tình bên lý, 2 hàng cận sự bàn bạc tính toán lựa chọn mãi vẫn không thông. Một thiện nam có lẽ đi tịnh xá nghe pháp đã nhiều năm, mỉm cười chậm rãi lên tiếng: có điều chư vị chưa biết nên cứ hoài bên tình bên lý không phân. Còn tôi thì rõ lắm, hai vị thường thủ giáo hội khi được đức tôn sư chọn lựa làm hai vị đại đệ tử thì hai ngài đã là bậc thánh lậu tận, tính đến nay đã trên dưới 35 năm rồi. Làm cánh tay mặt cánh tay trái của đức đạo sư, đối với hai vị ấy thì họ xem y cũ y mới giống nhau, y quý y xấu không hai không khác. Có lần nghe nói tôn giả Ananda cất dành để dâng cúng tôn giả Sariputta một tấm y mới y quý, thì ngài đáp: thôi mà pháp đệ, ta đã có đủ y, hãy dâng cúng cho vị khác phải lẽ hơn. Vậy thì sắp y quý này dâng cho tôn giả Sariputta chưa chắc ngài đã thọ nhận. Còn nữa, tôi nghe chư vị trưởng lão nói chuyện với nhau là tôn giả Devadatta thân mến của chúng ta chỉ đắc định đắc thiền chứ chưa đắc quả. Nếu y quý này mà dâng cúng cho ngài, chắc ngài thích thú lắm đấy. Cả hội chúng bị thuyết phục bởi lý lẽ này nên họ đồng lòng dâng cúng cho tôn giả Devadatta. Và đúng như phỏng đoán của vị thiện nam lớn tuổi, tôn giả Devadatta thích thú ra mặt, xăm soi mê mải, nhìn ngắm từng đường vân, từng mũi chỉ tế vi như chỉ vàng kết dệt nên tấm vải vàng ống. Cũng chẳng cần giấu giếm sự thỏa thích của mình, tôn giả Devadatta liền tự tay cắt mai, phân ra thành y nội y ngoại, y lót mồ hôi rất thiện xảo. Mấy ngày hôm sau, tôn giả Devadatta mặc ngay tấm y mới, đi tới đi lui trong phòng, ngắm trước ngắm sau, ra chiều thích khoái. Chưa đủ, tôn giả lại đi kinh hành, đi dạo bộ quanh cốc liêu, như âm thầm khoe với dư tăng Devaluvanarama vậy: coi kìa, một vị tỳ khưu cao hạ từng sống lâu năm lại đây thốt lên, đúng ông ta là tâm phàm phu mà. Một vị khác, trong mấy tội nghiệp làm sao rõ là ông ta chưa xứng với tấm y vàng quý ấy. Một vị khác nữa, tiếc là chư vị thánh lậu tận không thèm nhận, chứ mà tôn giả Sariputta mà mặc vào thì xứng đáng tăng tướng xiết bao. Có một vị tỳ khưu còn trẻ khó chịu vì cái cách quay hời hợt thô tháo của Devadatta, thấy ngứa mắt, chướng mắt, không chịu được. Ông liền bộ hành không biết mệt mỏi, chẳng quản mưa hay nắng, ngày hay đêm, từ Veluvanarama vượt mấy trăm do tuần đường xa dịu vời, bất kể cát bụi và mồ hôi, về Jetavanarama đảnh lễ Đức Phật. Sau thời pháp của ngài, ông thưa trình mọi chuyện rồi kết luận: Veluvanarama tịnh xá khi không có mặt Đức Thế Tôn và chư đại trưởng lão, thì tôn giả Devadatta lại làm mưa làm gió cả một vùng trời. Tôn giả ấy đóng vai đạo sư, đóng vai trưởng lão thanh tịnh, đóng vai có tâm bi mẫn với hai